là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất ngành giáo dục để đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận Hội Yên Bái sôi nổi phong trào văn nghệ quần chúng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai tới cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chuyên đề xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua hội nghị học tập quán triệt triển khai chuyên đề năm 2023, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cấp ủy cụ thể hóa nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023, tuyên truyền công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2023, tuyên truyền quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Ngày 1 tháng 3, tỉnh Yên Bái sẽ thí điểm cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái cho người dân trên địa bàn thành phố để giúp cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị, các xã phường và người dân biết cách cài đặt sử dụng ứng dụng. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch tổ chức gần 50 lớp tập huấn về nội dung này. Ứng dụng công dân số Yên Bái S gồm hai chức năng, nhóm chức năng dành cho người dân và nhóm chức năng dành cho chính quyền. Trong đó nhóm chức năng dành cho người dân gồm phản ánh, góp ý đến các cơ quan nhà nước, thông tin cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, phòng chống tội phạm, ứng cứu khẩn cấp, dịch vụ công, tổng đài, trợ số, các tiện ích như ví điện tử, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, mua vé máy bay, y tế, giáo dục, du lịch, thông báo xử phạt giao thông. Nhóm chức năng dành cho chính quyền tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý của người dân chuyển đến cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Người dân doanh nghiệp có thể tải ứng dụng công dân số Yên Bái S trên kho ứng dụng điện thoại di động với 3 bước đơn giản: truy cập App Store hoặc CH Play, cập nhật từ khóa Yên Bái S, sau đó tải ứng dụng về và cài đặt.
Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức bốc thăm cán bộ được lựa chọn xác minh tài sản 2023. Thực hiện quyết định số 56 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Yên Bình đã ban hành kế hoạch số 03 về xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với 18 cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý tại 6 cơ quan đơn vị địa phương: Phòng Tài chính kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình. Mỗi đơn vị chọn một người. Kết quả bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 6 trên 18 cán bộ tại 6 cơ quan đơn vị địa phương để xác minh tài sản, thu nhập. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy sẽ triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo quy định.
Năm 2023, huyện Mù Cang Chải phấn đấu sẽ đào tạo nghề cho 1.000 lao động, giải quyết việc làm cho 1.200 lao động. Cùng với đó sẽ chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, 380 lao động, nâng tỷ lệ lao động làm phi nông nghiệp lên 15%. Tỷ lệ lao động làm nông nghiệp giảm xuống còn gần 83%. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Mù Cang Chải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp, chú trọng công tác thông tin về thị trường lao động, công tác đào tạo nghề gắn với dự báo nhu cầu lao động của doanh nghiệp trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh, thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù của tỉnh, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, tạo việc làm, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương, thu hút đầu tư doanh nghiệp chuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký văn bản giao huyện Chuyện Nhiên chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Chuyện Nhiên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 27 tháng 2. Trước đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh việc tại km 3 thuộc địa phận thôn Lao Động, tuyến đường xã Vân Hội, huyện Chuyện Nhiên diễn ra việc đào vận chuyển đất sét trái phép, diện tích đã bị khai thác rộng cả nghìn mét vuông với khối lượng hàng chục nghìn mét khối. Điều đáng nói, việc khai thác trái phép diễn ra công khai trong suốt thời gian dài mà không bị cơ quan chức năng xử lý, khiến người dân bức xúc. Điểm khai thác chỉ cách Ủy ban nhân dân xã Vân Hội 3 km ngay mặt đường chính. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Chuyện Nhiên đã thành lập đoàn kiểm tra làm việc với hộ gia đình là khu đất đã khai thác nhằm xác định động cơ đào đất, đồng thời lấy 3 loại mẫu đất để mang đi phân tích. Trên cơ sở kết quả phân tích mẫu đất sẽ tiến hành những đề xuất tiếp theo để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Huyện sẽ báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trước ngày 27 tháng 2.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định cơ sở vật chất là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và là một trong những tiêu chí đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về giáo dục đào tạo, chỉ đạo các trường lập đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từ đó triển khai huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Với mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, thời điểm này xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí để cán đích đúng lộ trình đề ra, trong đó với 2 trên 19 tiêu chí nằm trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giáo dục là một trong những lĩnh vực được địa phương chú trọng triển khai. Theo đó, chính quyền xã đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát các chỉ tiêu để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo quy định theo tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Ông Phạm Bá Dư, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Búng nói:
để chuẩn bị các cái nội dung cho cái việc mà về đích nông thôn mới, trong đó có các cái chương trình mà các đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, thì cái lộ trình của chúng tôi trong xây dựng kế hoạch thì năm 2023 thì sẽ có trường bán trú tiểu học và trường mầm non sẽ đạt chuẩn quốc gia. Thế và trong cái thời gian vừa qua thì để công tác chuẩn bị cho cái công tác này thì chúng tôi cũng đã bằng cái tham mưu của các đơn vị trường học về chuyên môn thì cũng đã xây dựng các văn bản chỉ đạo trực tiếp. Thế và đối với địa phương thì cũng có những cái động tác là về diện tích thì chúng tôi cũng đã huy động vận động nhân dân hiến đất để cho nó đảm bảo đủ cái diện tích để xây dựng cái trường đạt chuẩn quốc gia. Thì như vậy cho đến nay thì chúng tôi đã cơ bản là nội lực đã phấn đấu rất là tốt để chuẩn bị cho trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2003.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng, huyện Văn Chấn là một trong 3 trường trên địa bàn xã. Ngay từ khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, nhà trường đã được đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 trong năm nay. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường đã đáp ứng yêu cầu dạy và học, chấm dứt tình trạng thiếu phòng học, cơ sở vật chất xuống cấp. Đây cũng là động lực để đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Du, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bán trú Tiểu học Nậm Búng, Văn Chấn cho biết.
Đơn vị trường thì về cơ bản thì đã đảm bảo các cái chỉ tiêu để chuẩn quốc gia. Thứ nhất là về chất lượng học sinh, chúng tôi đẩy mạnh về cái nâng cao chất lượng học sinh. Thứ hai nữa là về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch và thiếu giáo viên thì đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã được ngành giáo dục rất quan tâm. Thế đến thời điểm thì chúng tôi đã đủ giáo viên. Thế thì chúng tôi đảm bảo để trong lộ trình 2023 thì tôi về chuẩn quốc gia tôi sẽ đảm bảo.
Phòng học vi tính là một trong những phòng chức năng mà trường tiểu học trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn mới được đầu tư. Để có được những phòng chức năng mới với đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học, ngoài sự đầu tư của nhà nước, sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường đã huy động nguồn lực xã hội hóa và đồng thuận của phụ huynh học sinh trong việc nâng cấp các phòng học cũng như phòng chức năng, đảm bảo các tiêu chí theo quy định về trường chuẩn quốc gia. Qua đó, nhà trường đã huy động được hơn 300 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, cựu học sinh đóng góp để xây dựng các công trình phụ trợ, mua sắm máy vi tính, máy chiếu, tivi, hỗ trợ hoạt động dạy và học, cải tạo cảnh quan nhà trường. Ngoài phòng máy vi tính, hiện nay trường tiểu học trung học cơ sở Liên Sơn còn xây dựng được phòng học âm nhạc, mỹ thuật, phòng thực hành vật lý, hóa học và khối phòng hành chính, với tổng mức đầu tư hàng tỷ đồng. Chính sự chủ động trong việc nâng cấp trang bị mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ công tác giảng dạy, trường tiểu học trung học cơ sở Liên Sơn đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học 2021-2022. Diện mạo ngôi trường từng bước được hiện đại hóa, tạo điều kiện tốt nhất cho người học và người dạy, góp phần nâng cao tỷ lệ chuyên cần và chất lượng giáo dục tại xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Cô giáo Hoàng Thị Huyền, trường tiểu học trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn nói:
chúng tôi cũng rất là phấn khởi bởi vì nhà trường đã được đầu tư nhiều các cái thiết bị dạy học mới, như là cũng được trang bị các cái công nghệ mới. Thì chúng tôi tập về phía giáo viên chúng tôi thì cũng rất là vui mừng vì là chúng tôi sẽ được áp dụng những cái cơ sở vật chất hiện đại ấy trong phục vụ cho dạy học, thì cả thầy và trò đều có cái tâm thế rất là vui mừng và phấn khởi.
Nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn vốn của trung ương, tỉnh và địa phương, tổ chức phi chính phủ, huy động kinh phí từ nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường nguồn lực xây dựng trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia là các cách các địa phương và các nhà trường trên địa bàn tỉnh góp sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Minh Đức, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Phòng giáo dục cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và trên cơ sở đó thì cũng đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận công tác và các đơn vị trường trong việc là xây dựng kế hoạch chi tiết của từng trường để hoàn thành các cái tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Và phòng giáo dục cũng đã thành lập các cái tổ công tác để đến hỗ trợ cho các đơn vị trường trong cái việc là hoàn thành toàn bộ các cái tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Trong năm nay thì đã công nhận được 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của huyện. Đấy, góp phần vào việc là xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của huyện.
Là một tỉnh miền núi, đời sống người dân cũng như việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nói chung, cơ sở vật chất trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những cách làm sáng tạo hiệu quả, tính đến hết năm 2022, tỉnh Yên Bái đã có 315 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trong đó 315 trường mầm non, phổ thông đạt tiêu chí số 5 chiếm trên 70%. Tính riêng các xã xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 233 trường đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, thời gian qua các địa phương trong tỉnh không chỉ tích cực thi đua phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, mà phong trào văn hóa văn nghệ cũng được các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân đặc biệt chú trọng. Hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh, trở thành món ăn tinh thần bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Thành phố Yên Bái là một trong các địa phương có phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi nhất trong tỉnh. Với khoảng 200 đội câu lạc bộ văn nghệ quần chúng duy trì hoạt động tại các xã phường, thôn tổ dân phố, 100% thôn tổ dân phố xây dựng được các câu lạc bộ về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các đội câu lạc bộ văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên liên tục, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các đội câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, thành phố Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn, giao lưu văn nghệ vào những ngày lễ của đất nước, của tỉnh và các dịp diễn ra các sự kiện quan trọng tại địa phương. Đây là dịp để các xã phường trên địa bàn thành phố giao lưu, học hỏi, phát triển văn hóa, văn nghệ quần chúng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, khích lệ tinh thần đoàn kết, hăng say, học tập, lao động sản xuất, xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển. Bà Hoàng Thị Ngọc Hồi, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi rất là phấn khởi khi được đến đây để giao lưu và cái cảm nhận của chúng tôi là rất là vui vì đây là toàn bộ ở các nơi về để làm những cái chương trình văn nghệ quần chúng từ các xã, phường và có cả thị xã nữa, thị trấn. Thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, mong rằng là thành phố Yên Bái chúng ta càng phải phát triển thêm về những cái văn nghệ quần chúng để động viên tất cả các phố phường chúng ta có một cái nền văn hóa thực sự là sôi nổi và rất là gần gũi với người dân.
Ông Nguyễn Đình Đỗ, thành phố Yên Bái nói:
Tôi là trong những cái câu lạc bộ nghệ thuật của cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, chúng tôi cũng rất muốn học hỏi và giao lưu với các tỉnh bạn để có thêm nhiều những kiến thức và những cái trình độ của đội bạn để chúng tôi học tập và nhiều hơn nữa.
Không chỉ tại thành phố Yên Bái mà nhiều địa phương trong tỉnh, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng cũng đang phát triển mạnh. Nét đặc biệt trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng là có sự tham gia tích cực từ những người có niềm đam mê, yêu thích ca hát. Cùng với đó, văn nghệ quần chúng phát triển còn góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Chị Mùa Thị Chu, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trầm Tấu cho biết. Người Mông có rất nhiều bài hát dân ca mà bất cứ ai cũng hát được. Không chỉ hát về tình yêu đôi lứa mà các bài hát dân ca còn hát về cuộc đời, con người, cuộc sống, lao động sản xuất. Khi tiếng hát được cất lên sẽ đưa mọi người lại gần nhau hơn, từ đó sống đoàn kết gắn bó với nhau và thêm hăng say lao động sản xuất, xây dựng bản làng đẹp hơn. Mỗi tổ đội văn hóa quần chúng có từ 15 đến 30 hạt nhân văn hóa văn nghệ. các hạt nhân vừa có khả năng tập hợp, tổ chức, phát triển phong trào, vừa sáng tác kịch bản đạo diễn. Chị Lý Thị Hòa, đội văn nghệ dân tộc Cao Lan, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Càng ngày thì càng giữ gìn được cái bản sắc dân tộc mình. Thế nên là cũng tập hợp thành một đội, sau đó là cũng học hỏi lại những cái điệu múa của ngày xưa của dân tộc mình. Sau đó là có đi biểu diễn này, có đi giao lưu và học hỏi thêm những cả những cái xã khác cũng có dân tộc mình nhưng mà ở những cái địa phương khác. Đấy, xong là mình chọn lọc những cái mà cái đặc sắc của dân tộc mình ấy thì mình cũng lưu giữ và mình cũng cố gắng là để bảo tồn sau này còn truyền lại cho thế hệ con em nữa để dần dần nó sẽ không bị mất đi.
Hiện tỉnh Yên Bái có hơn 1.300 thôn bản tổ dân phố, mỗi thôn bản tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ văn nghệ quần chúng đang duy trì hoạt động. Việc đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ đã và đang góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, từ đó đưa bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn được phát huy trở thành sản phẩm du lịch độc đáo để phục vụ du khách.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, không kể ngày đêm, ánh sáng đèn điện từ phòng phẫu thuật tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu luôn chất chứa niềm hy vọng của biết bao người bệnh và gia đình. Phía trong cánh cửa phòng, ekip phẫu thuật của Trung tâm Y tế huyện đã và đang không ngừng nỗ lực chiến đấu với tử thần bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm để đem đến niềm tin, niềm hạnh phúc và cuộc sống khỏe mạnh hơn cho người dân. Góp phần mang lại niềm hạnh phúc ấy, không thể không nhắc đến sự đóng góp của những bác sĩ gây mê hồi sức, người canh gác không rời ranh giới sinh tử của bệnh nhân. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Giàng A Seng, phó trưởng khoa ngoại liên chuyên khoa Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu qua ghi nhận sau.
Sinh ra và lớn lên ở xã Bản Mù, một trong những xã khó khăn nhất của huyện Trạm Tấu, ngay từ nhỏ Giàng A Seng đã chứng kiến sự vất vả của người dân nơi đây. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Seng đã theo học chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp, Seng đã trở về quê hương để hiện thực hóa ước mơ cứu chữa bệnh cho bà con đồng bào vùng cao. Thời gian đầu làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu dù phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả, bởi thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Bản thân anh là sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Song với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nghề, bác sĩ Seng luôn cố gắng học tập rèn luyện không ngừng để trở thành người thầy thuốc vừa có tâm, vừa có tài. Bác sĩ chuyên khoa 1 Giàng A Seng chia sẻ.
Ngay sau khi mình về đây công tác thì tư tưởng mình nghĩ là mình thấy ở đây thứ nhất là dân trí thấp này, thứ hai là cái điều kiện là về địa hình cũng phức tạp, thứ ba là về cái cơ sở vật chất của cái bệnh viện cũng như là thuốc thang nó rất là hạn chế nên là kỹ thuật thì cũng không có nhiều, nên trong đầu mình đã bổ tư tưởng là mình phải cố gắng hết khả năng mình tìm tòi học hỏi đấy, phải đi học thêm về để triển khai nhiều kỹ thuật dịch vụ cũng như là những cái kiến thức mà mình học được về để nâng cao khả năng chuyên môn của bản thân cũng như của các đồng nghiệp và của bệnh viện để phục vụ và chăm sóc đồng bào tại đây. Với mình cũng là người tại quê nên là mình biết nhiều thứ tiếng, rất dễ giao tiếp với các đồng bào ở đây, dân tộc thiểu số là 80%, nên là rất dễ giao tiếp, nên chỉ có thể là mình sẽ giúp rất là nhiều cho cái quá trình là mình khám sàng lọc hay là đưa ra cái phương pháp là chẩn đoán nó phù hợp với tiếng dân tộc thì mình sẽ dễ hiểu hơn. Đấy, nó thế giúp ích rất là nhiều, nên mình thời gian qua đã cố gắng rất là nhiều.
Trải qua nhiều năm công tác tại Trung tâm Y tế huyện, năm 2018 để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, bác sĩ Seng tiếp tục theo học chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành gây mê hồi sức. Thấm nhuần lời dạy của bác, lương y như từ mẫu, bác sĩ Seng luôn xem bệnh nhân như người thân của mình. Với phương châm đó, anh đã tích cực chủ động học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng hiệu quả sáng kiến, kinh nghiệm và các tri thức khoa học công nghệ hiện đại vào quá trình chữa bệnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực gây mê hồi sức. Đến nay, với sự đóng góp của bác sĩ Seng, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã tiến hành phẫu thuật thành công hàng trăm ca mổ, trong đó có nhiều ca có bệnh lý nặng và phức tạp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Giàng A Seng cho biết thêm.
Ra thì cái giai đoạn đầu mình vào thì mình cũng chưa hướng được sẽ đi học cái gì, nhưng sau một thời gian thì có một hai đồng chí được đào tạo về mổ xẻ cũng như ngoại với sản, còn thiếu cái gây mê thì cũng không có ai đi học cả, nên mình cũng đã chủ động nói chuyện với các ban giám đốc và mình xin trực tiếp là cho đi đào tạo về chuyên một gây mê hồi sức ở dưới Hà Nội, thì cũng may mắn là được các lãnh đạo tạo điều kiện cho mình đi học chuyên một gây mê hồi sức dưới Hà Nội 2 năm. Ngay sau khi tôi tốt nghiệp tháng 10 năm 2020 về đến nhà được khoảng 1 tuần thôi, về cơ quan thì ngay lập tức đấy thì đã có những bệnh nhân vào mổ và tôi đã vận dụng tất cả những cái kỹ thuật, những cái kiến thức mà mình học được 2 năm ở dưới Hà Nội về và ngay lập tức thì đã triển khai mổ từ tháng 10 của năm 2020 cho đến bây giờ là cũng mổ rất là nhiều, khoảng 200-300 ca mổ rất là nhiều. Nói chung là từ tê tủy sống này, mê độ khí quản thở máy hiện đại, rồi đến tê vùng, tê đám rối, tất cả những cái đấy là tôi về là tôi đã triển khai. Tôi cảm thấy là mình đã triển khai vận dụng rất là tốt. Những thời gian qua thì dân ở đây những cái dịch vụ này người ta hưởng rất nhiều hạn chế, gồm như là sản khoa này, rồi những cái kỹ thuật mà ngoại khoa, sản khoa mà có những kỹ thuật vượt tuyến chúng tôi đã triển khai ở đây, triển khai rất là nhiều và bệnh nhân được hưởng rất là nhiều. Người ta hầu như là hạn chế chuyển tuyến rất là nhiều.
Với những đóng góp của mình, năm 2022 bác sĩ Seng được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng khoa ngoại liên chuyên khoa. Anh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Chính vì vậy, dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng anh luôn là tấm gương sáng cho đội ngũ cán bộ tại trung tâm và nhận được sự đánh giá cao từ bạn bè đồng nghiệp. Đánh giá về bác sĩ Seng, bác sĩ Sùng A Vang, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu nói.
Bác sĩ Seng thì nhất là bác sĩ là cũng là người dân tộc Mông ở trên này, chiếm đa số ở huyện. Bác sĩ là một bác sĩ có năng lực và bác sĩ rất là nhiệt tình trong công việc. Tuy là trẻ nhưng cũng có năng lực quản lý và lãnh đạo trong khoa. Thì bác sĩ cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong khoa và công tác phối hợp giữa các khoa cũng rất là tốt. Bác sĩ cũng là người thu hút được mọi người trong công việc. Trong hoạt động đoàn thể thì bác sĩ cũng là người cũng năng nổ tham gia các hoạt động đoàn thể như thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong các ngày lễ của cơ quan đơn vị.
Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ Seng còn là một trong những thành viên tích cực của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của huyện Trạm Tấu với nhiều hoạt động thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như giúp đội ngũ cán bộ y tế tại các trạm y tế xã thị trấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, bác sĩ Seng luôn phát huy dân chủ, động viên khích lệ các y bác sĩ điều dưỡng của khoa nói riêng và của trung tâm nói chung, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân địa phương. Chị Hà Thị Siềng, thôn Bản Điều, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết. Hai hôm trước tôi bị vỡ nước ối, nhà thì lại ở xa trung tâm, nên đưa đến trung tâm muộn thì sẽ bị suy thai. May mà nhờ các bác sĩ ở đây nên mẹ con tôi được cứu sống. Trong suốt ca mổ và sau khi mổ, tôi được bác sĩ Seng gây tê và theo dõi hồi phục. Tôi thấy các bác sĩ ở đây rất chu đáo tận tình. Tôi biết ơn các bác sĩ rất nhiều. Có bác sĩ Seng và các bác sĩ tại trung tâm nên người dân ở đây không phải đi xa để phẫu thuật nữa. Gần 10 năm công tác không phải là quá dài, song trong suốt quá trình làm nghề, bác sĩ Seng luôn nỗ lực hết mình vì người bệnh. Sứ mệnh của nghề y, bác sĩ Seng đã không ngừng học hỏi và làm theo lời bác dạy để làm tròn y đức của mình, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc vùng cao Trạm Tấu.
Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ về. Gió yêu tư bệnh viện chưa hề, tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ. Cơn bão đã đi qua, mình biết hôm nay con sống hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiền nguy. Em vui chi mặt trời mùa xuân hát câu gì. Mặt trời gọi tên em bác sĩ. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em bác sĩ ơi. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần chờ mong em bác sĩ ơi. Ra em nụ cười bác sĩ trẻ trong tiếng reo lũ về.
viện chưa hè, tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ. Cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng, chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.